Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 5 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được bơm vào nền kinh tế năm 2024.
Gần 23% số phương tiện trượt đăng kiểm lần đầu.
Cước phí vận tải biển tăng mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan trung ương địa phương tập trung thực hiện rà soát và khẩn trương nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả. Các bộ cơ quan trung ương địa phương thực hiện rà soát sắp xếp điều chỉnh dự toán chi theo quy định, chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, giảm các khoản chi tổ chức hội nghị hội thảo khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước. Năm 2024, cắt giảm tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao để tăng cho đầu tư hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 15%, ước tính khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tổng cầu. Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Trước diễn biến bất thường của giá vàng miếng SJC trong những ngày qua, vụ quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đây là dịp để cơ quan quản lý đánh giá lại chính sách quản lý vàng, cũng như đánh giá tổng kết lại những mục tiêu chính sách của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Vụ quản lý ngoại hối cho biết, trong tháng 1 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ có báo cáo tổng kết định hướng trình Chính phủ chủ trương thay đổi Nghị định số 24 về kinh doanh vàng để phù hợp với tình hình mới. Việc quản lý thị trường vàng miếng là vì quyền lợi của 100 triệu dân Việt Nam, chứ không phải quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nhà nước không bảo hộ kinh doanh vàng bạc, nhất là vàng miếng, và không bảo hộ giá vàng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chỉ đạo về hoạt động quản lý lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và lễ hội mừng xuân Giáp Thìn 2024. Chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 từ tháng 4 đến tháng 7. Trong đó yêu cầu Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN phải có kịch bản cung ứng điện mùa nắng nóng trước ngày 15 tháng 3. Theo đó, kế hoạch được phê duyệt theo đề nghị của EVN để dự phòng điều hành công tác bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia với tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024. Là 109,183 tỷ kWh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thanh tra chuyên ngành và thanh tra kiểm tra liên ngành năm 2024. Các nội dung thanh tra sẽ tập trung chủ yếu vào các chuyên đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và vấn đề sử dụng lao động. Kế hoạch kiểm tra thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được triển khai tại 10 tỉnh thành, gồm Bình Dương, Hải Phòng, Bạc Liêu, Kon Tum, Hà Nam, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Quảng Bình và Tiền Giang.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ ban hành nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Trong đó, bộ này đề xuất thay đổi cơ quan cấp phép cho phương tiện nước ngoài lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, các xe vào Việt Nam phải làm thủ tục hải quan, tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập cảnh xuất cảnh. Thời gian phương tiện được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày, trong trường hợp bất khả kháng được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 12 năm 2023, cả nước có 270 trên 288 trung tâm, chi nhánh, đăng kiểm đang hoạt động trên toàn quốc. Năm 2023, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 4,8 triệu lượt phương tiện, trong đó có gần 1,1 triệu lượt phương tiện không đạt, phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Trong năm 2024, ngành đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.
Theo thông báo từ nhiều trường đại học phía Nam, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên rơi vào từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, tức từ ngày 18 tháng Chạp đến ngày 9 tháng Giêng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho sinh viên, một số trường đã lên kế hoạch cho sinh viên học trực tuyến 1 đến 2 tuần trước và sau kỳ nghỉ. Cụ thể, trường đại học Gia Định cho sinh viên các khóa nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 18 tháng 2. Đây cũng là lịch nghỉ của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Sớm hơn các trường trên một ngày là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên nghỉ từ ngày 28 tháng 1 đến hết ngày 18 tháng 2. Một số trường khác dao động từ 25 đến 28 ngày, gồm Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ Tết từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 25 tháng 2. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có lịch nghỉ Tết từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2.
Chiều ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã tiến hành bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.
Theo đó, ngày 2 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Hoàng Quốc Vượng, sinh năm 1963, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định đối với Hoàng Quốc Vượng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Trung Quốc đã chính thức ban hành luật giáo dục yêu nước nhằm khuyến khích các gia đình, trường học và công ty thể hiện lòng yêu nước sâu sắc hơn. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo luật này, các trường học và công ty Trung Quốc phải đưa giáo dục lòng yêu nước vào chương trình giảng dạy và các hoạt động quản lý kinh doanh và đào tạo nghề. Luật quy định cha mẹ cũng nên đưa tình yêu quê hương vào việc giáo dục trong gia đình.
Sau vụ va chạm máy bay tại sân bay Haneda 3 ngày trước, hãng hàng không Japan Airlines ước tính thiệt hại vào khoảng 15 tỷ yên, tương đương với 104,81 triệu đô la Mỹ. Theo hãng hàng không Japan Airlines, những thiệt hại này sẽ được bảo hiểm chi trả. Hiện hãng đang đánh giá tác động của vụ việc đối với dự báo doanh thu trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới. Công ty bảo hiểm AIG của Mỹ là đơn vị bảo hiểm chính thực hiện hợp đồng bảo hiểm trị giá 130 triệu đô la Mỹ đối với máy bay thân rộng Airbus A350 của Japan Airlines vốn đã bị thiêu rụi sau vụ va chạm này.
Số hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc đã tăng cao kỷ lục trong năm 2023, chiếm tỷ lệ kỷ lục 42% trong tổng số hộ gia đình tại đây. Ở thời điểm tháng 12 năm 2023, Hàn Quốc có 24 triệu hộ gia đình, trong đó số hộ gia đình độc thân là 9,93 triệu hộ, tăng 9,7% so với năm 2022. Số lượng trung bình các thành viên trong hộ gia đình cũng giảm nhẹ, xuống mức 2,15 người một hộ, từ mức 2,17 người một hộ. Theo Bộ Nội vụ, tỷ lệ hộ gia đình độc thân tăng cao là do số người chưa lập gia đình và số người già sống một mình tăng lên.
Tổng số đơn xin bảo hộ phá sản trong năm 2023 tại Mỹ đã tăng lên 72%, tương đương với 445.000 đơn trong năm ngoái. Trong đó thì đáng chú ý số đơn xin bảo hộ phá sản doanh nghiệp là 6.600 vụ. Các chuyên gia dự đoán làn sóng phá sản tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024. Các điều kiện tài chính đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình đã thắt chặt nhiều trong 2 năm qua do chu kỳ nâng lãi suất mạnh mẽ của Fed để kiềm chế lạm phát. Nhiều quan chức của Fed cũng dự đoán ngân hàng này sẽ hạ lãi suất trong năm nay.
Cước phí vận tải hàng hóa trên biển đang tăng vọt sau khi các vụ tấn công trên Biển Đỏ khiến nhiều hãng vận tải biển phải điều chỉnh tuyến đường hoặc tạm dừng hoạt động vận chuyển qua tuyến đường huyết mạch dẫn đến kênh đào Suez. Giá cước từ châu Á đến Bắc Âu hiện đã tăng hơn gấp đôi, lên trên 4.000 đô la Mỹ đến 5.000 đô la Mỹ cho mỗi container. Cước phí cho các chuyến hàng từ châu Á đến bờ đông Bắc Mỹ tăng 55% lên 3.900 đô la Mỹ một container. Hàng trăm tàu container và các tàu khác đã được chuyển hướng chạy vòng qua mũi Hảo Vọng phía Nam Châu Phi để tránh rủi ro bị tấn công. Theo đó, thời gian di chuyển tăng thêm từ 7 đến 20 ngày.
Tòa án Pakistan ngày 3 tháng 1 công bố quyết định truy tố cựu Thủ tướng Imran Khan với cáo buộc xúc phạm các quan chức bầu cử. Đây là cáo buộc tiếp theo nhằm vào ông Imran Khan, người đang ngồi tù về tội danh tham nhũng và cũng đang vướng vào nhiều vụ án pháp lý khác. Động thái của Tòa án Pakistan được đưa ra vài ngày sau khi các quan chức bầu cử nước này bác bỏ việc đề cử cựu Thủ tướng Imran Khan làm ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Động thái này đã ngăn chặn nỗ lực của ông trong cuộc tranh cử quốc hội vào ngày 8 tháng 2. Sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều qua ngày 4 tháng 1, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã công bố danh sách rút gọn 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Doha, Qatar chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Đáng chú ý, danh sách rút gọn 30 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Đặng Văn Lâm. Chia sẻ về sự vắng mặt của những tuyển thủ đã quen mặt với người hâm mộ, huấn luyện viên Philippe Chaussier cho biết chấn thương của nhóm cầu thủ này là tương đối nghiêm trọng nên không thể cùng toàn đội góp mặt tại giải đấu trên đất Qatar. Sau khi Paris Saint-Germain giành siêu cúp, Mbappe đã trả lời truyền thông về tương lai của anh khi hợp đồng với Paris Saint-Germain chỉ còn 6 tháng. Đội trưởng đội tuyển Pháp cho biết anh chưa đưa ra quyết định nhưng đã sớm đạt một thỏa thuận với chủ tịch Al-Khelaifi. Với thỏa thuận này, Mbappe và Paris Saint-Germain đều không bị tổn hại nếu cựu cầu thủ Monaco rời sân vận động công viên các hoàng tử. Newcastle đang thể hiện phong độ kém thuyết phục, giờ Mbappe tụt từ vị trí thứ 6 xuống xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ngoài ra họ cũng đã bị loại khỏi Champions League với vị trí cuối bảng. Thượng tầng Newcastle đang quy mọi trách nhiệm lên đầu huấn luyện viên Eddie Howe. Nếu tình hình không được cải thiện, chiến lược gia người Anh có thể bị sa thải trong thời gian tới. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Dortmund có thể để Donny Malen đi ngay trong phiên chợ hè này nếu mượn thành công Sancho từ Manchester United, một trong những câu lạc bộ đang nhắm chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan là Sevilla. Còn theo truyền thông Tây Ban Nha cho biết, Atletico Madrid sẵn sàng để Kala Sojunku đi ở phiên chợ tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, đội bóng chỉ chấp nhận bán thay vì cho mượn tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. 2/3 diện tích ở Bắc Bộ sẽ duy trì mây nhiều gần như suốt cả ngày. Vì thế, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và thủ đô Hà Nội sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Với khu vực Sơn La sang tới Điện Biên và Lai Châu, nền nhiệt cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ, trời ấm. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm, cả miền Trung mưa giảm hẳn còn vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 28 độ. Còn các thành phố từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, mức nhiệt trong ngày cao từ 28 đến 31 độ. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh phía Nam. Song lúc này thì thời tiết ở cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đều vẫn khá dễ chịu. Ở Nam Bộ với mức nhiệt là từ 22 đến 25 độ, còn ở Tây Nguyên mức nhiệt là từ 17 đến 20 độ. Tuy nhiên thì cảm giác mát mẻ ở các tỉnh Nam Bộ sẽ không kéo dài lâu. Càng về trưa và chiều, nhiệt độ sẽ càng tăng nhanh. Dự báo đến chiều, nhiệt độ ở Nam Bộ sẽ là 32 đến 34 độ, cảm giác nóng sẽ xuất hiện. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dừng lại ở ngưỡng dưới 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.